Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Nhân ngày đầu xuân Canh Dần, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, lời chúc xuân nồng nhiệt nhất. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quý vị tràn đầy ân thiêng, sức khỏe dồi dào và một cuộc sống khang an trong năm Canh Dần này. Trong buổi phát hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về các phẩm thiên thần. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bênh vực luật luân lý tự nhiên như nền tảng của luân lý sinh học và Ngài chống lại chủ trương của những nhà nước coi mình là nguồn mạch của luân lý đạo đức. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 2 dành cho 120 tham dự viên vừa kết thúc khóa họp thứ 16 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống về chủ đề Luân lý sinh học và luật tự nhiên. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của luật luân lý tự nhiên như một luật bất biến được Thiên Chúa Đấng tạo hóa, ghi khắc trong tâm hồn con người và mọi hệ thống pháp luật đều phải nhìn nhận luật tự nhiên ấy là bất khả xâm phạm. Nếu không có nguyên tắc cơ bản ấy của phẩm giá con người thì thật khó tìm được một nguồn mạch cho các quyền của con người và không thể đạt tới một phán đoán luân lý đứng trước những chinh phục của khoa học can thiệp trực tiếp vào sự sống con người. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các nhà khoa học không bao giờ có thể nghĩ rằng mình nắm sự sống con người trong tay như những chất liệu vô hồn và có thể lèo lái sử dụng. Thực vậy, ngay từ giây phút đầu tiên, sự sống con người đã có đặc tính là sự sống con người, và vì thế, sự sống ấy luôn mang phẩm giá riêng, bất luận ở đâu và trong hoàn cảnh nào đi nữa. Chẳng vậy, chúng ta sẽ luôn đứng trước nguy cơ lạm dụng khoa học với hậu quả không tránh được là dễ rơi vào thái độ độc đoán, kỳ thị và phục vụ lợi lộc kinh tế của những kẻ mạnh hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại những nhà nước ban hành các luật lệ trái ngược với luật luân lý tự nhiên và nhắc lại rằng lịch sử đã chứng tỏ thật là một điều nguy hiểm và tai hại khi một nhà nước ban hành luật lệ về những vấn đề liên hệ tới con người và xã hội, tự nhận mình chính là nguồn mạch và là nguyên lý của luân lý đạo đức.
Vatican, giáo hội sắp có thêm 6 vị hiển thánh mới. Sáng thứ Sáu 19 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y để ấn định ngày phong thánh cho 6 vị chân phước. Ngoài các Hồng Y còn có các vị thượng phụ, giám mục và một số người khác được mời tham dự công nghị này. Trong số các vị sẽ được phong thánh có nữ chân phước Mary MacKillop, qua đời năm 1909, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm, chuyên phục vụ người nghèo và những người mù chữ. Nữ tu sẽ là vị hiển thánh đầu tiên của giáo hội tại Úc. Ngoài ra có tu sĩ Alfred André Besset, người Canada thuộc dòng thánh giá, sáng lập dòng thánh Giuse ở Quebec. Ngài rất nổi tiếng tại Canada và Mỹ về ơn chữa bệnh. 4 vị chân phước còn lại là cha Stanislaw Soltis, người Ba Lan sống vào thế kỷ 15 thuộc dòng kinh sĩ Laterano. Nữ tu Candida Maria de Jesus Cipritia, sáng lập dòng các nữ tử Chúa Giêsu, chị đã thành lập nhiều trường học cho trẻ em và săn sóc người nghèo. 2 nữ tu người Italia là chân phước Giulia Sansano, sáng lập dòng các nữ tu giáo lý viên Thánh Tâm, và nữ tu Camilla Battista Varano thuộc dòng Thánh Clara. Từ khi làm giáo hoàng cách đây 5 năm đến nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tôn phong 28 vị thánh mới. Tất cả các buổi lễ đều được cử hành tại Roma, ngoại trừ lễ phong hiển thánh cho Thánh Antonio de Santana, cử hành tại thành phố São Paulo bên Brazil hồi tháng 5 năm 2007.
Vatican, hôm qua 13 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Miroslav Brok, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đồng thời ngày bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức Cha Dominic Duca, dòng Đa Minh. Đức Hồng Y Miroslav Brok, năm nay 78 tuổi, khi còn là một cha sở, ngài hăng say hoạt động nên bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc, cấm thi hành chức vụ và phải làm phu lâu kiến các cửa tiệm tại Praha trong 10 năm trời. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, cha Vớt được trở lại chức vụ linh mục và năm 1990, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cheske Budejovic và năm sau thăng tổng giám mục Praha rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y 3 năm sau đó. Đức Tông Tổng giám mục Praha năm nay 67 tuổi, thuộc dòng Đa Minh và cũng từng bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc cấm thi hành chức vụ trong gần 15 năm trời, phải làm công trong các xưởng nhưng vẫn bí mật làm cha giáo tập và giáo sư thần học trong dòng. Sau khi Tiệp khắc tìm lại tự do, ngài được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Tiệp khắc trong 8 năm trời và từng làm chủ tịch hiệp hội các bề trên thượng cấp tại nước này, kiêm phó chủ tịch hội đồng các bề trên thượng cấp Âu Châu. Từ 12 năm nay, ngài làm giám mục giáo phận Gradec Gralove.
Padova, thi hài của Thánh Anton thành Padova sẽ được đặc biệt trưng bày cho các tín hữu kính viếng trong vòng 6 ngày, từ ngày mai 15 đến 20 tháng 2 tới đây. Thánh Anton dòng Francisco người Bồ Đào Nha, tiến sĩ hội thánh, qua đời năm 1231, lúc mới được 36 tuổi đời. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua mùng 10 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dành bài giáo lý để trình bày về cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Nhân. Thi hài Thánh Nhân sẽ được trưng bày tại nhà nguyện Thánh Tích thuộc Giáo Hoàng Vương Cung Thánh Đường Thánh Anton ở Padova, Bắc Italia, bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 này, cũng là lễ di chuyển lần đầu tiên thi hài Thánh Nhân, diễn ra ngày 8 tháng 4 năm 1263 do Thánh Bonaventura. Trong cuộc cải mộ ấy, người ta thấy lưỡi của Thánh Anton vẫn còn nguyên vẹn. Thi hài Thánh Anton được đặt trong một hòm bằng kiếng. Cách đây 29 năm, tức là hồi tháng Giêng năm 1981, nhân dịp kỷ niệm 750 năm Thánh Nhân qua đời, một cuộc khám nghiệm khoa học và theo giáo luật đã được thực hiện. Tiếp theo đó là cuộc trưng bày cho các tín hữu kính viếng từ ngày 1 tháng 3 năm 1981. Đã có khoảng 650.000 tín hữu hành hương đến viếng thi hài Thánh Nhân trong dịp này.
Melbourne, vì thiếu linh mục trầm trọng một giám mục tại Úc, đã sang Ấn Độ tìm kiếm các linh mục đến làm việc mục vụ trong giáo phận mênh mông và hoang dã của ngài. Đức cha Brian Heenan, giám mục giáo phận Rockhampton thuộc bang Queensland, đã tuyên bố với đài phát thanh Úc rằng các linh mục Ấn Độ sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu thốn trầm trọng các linh mục tại địa phương. Ngài nói, nếu Chúa muốn, các linh mục có thể đến làm việc trong 2 hay 3 năm, rồi nếu mọi sự tốt đẹp, họ có thể trở về Ấn Độ và các linh mục khác đến thay thế. Đức cha Heenan cũng tuyên bố rất vui mừng đón nhận các ứng sinh linh mục từ các nơi khác trên thế giới. Ngài cho biết một số giám mục khác cũng đã đi tìm kiếm các linh mục như vậy, chẳng hạn tại Nam Mỹ, Nam Phi, Phi Luật Tân hay Âu Châu, vì hiện giờ có ít người trẻ tại Úc dấn thân làm linh mục. Giáo phận Rockhampton gồm các đảo thuộc vùng nhiệt đới và có nhiều công viên quốc gia thật ngoạn mục, cũng như nhiều địa điểm cổ kính của các thổ dân được bảo tồn kỹ lưỡng. Giáo phận này rộng hơn 414.000 cây số vuông, lớn hơn Việt Nam gần 100.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 400.000 người. Có 31 giáo xứ với 81 trung tâm mục vụ, nhưng vì thiếu linh mục nên nhiều nơi không có thánh lễ.
Roma, Theo tổ chức Caritas Italia, hiện nay có 79 triệu người Âu Châu, tương đương với 17% dân số tại đại lục này, sống dưới mức nghèo đói. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua tại Roma, nhân dịp năm Âu Châu chống nạn nghèo đói và loại trừ, Linh mục Vittorio Nozza, Giám đốc Caritas Italia cho biết, gần 1/4 dân Âu Châu, tức là 23,5%, không kiếm được 10 euro một ngày. Trên toàn Âu Châu có 19 triệu trẻ em sống trong cảnh nghèo túng, 1/5 dân chúng tại đại lục này sống trong những điều kiện có hại cho sức khỏe. Linh mục Nozza cũng cho biết mạng Caritas Âu Châu hiện có 560.000 nhân viên, 700.000 người thiện nguyện, phục vụ 22.500.000 người nghèo. Để ủng hộ chiến dịch của Caritas chống nạn nghèo đói, sáng Chủ nhật hôm nay, 14 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm một trung tâm của Caritas Roma, chuyên cung cấp các bữa ăn cho người nghèo và cho họ trú ngụ qua đêm. Trung tâm này tọa lạc gần nhà ga trung ương Termini. Ngoài ra, nhiều giám mục Âu Châu cũng noi gương Đức Thánh Cha và viếng thăm các cơ sở bác ái trong các giáo phận thuộc quyền. Ngoài ra, Cha Nozza cho biết một hội nghị quốc tế chống nạn nghèo đói sẽ tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 tới đây. Tiếp đến ngày 17 tháng 10 là ngày hành động chống nghèo đói. Chiến dịch thu thập chữ ký do Caritas phát động sẽ kết thúc vào tháng 12 tới đây, và danh sách các chữ ký sẽ được gửi đến Nghị viện Âu Châu.
Pretoria, các giám mục Nam Phi phê bình Tổng thống Jacob Zuma gây gương xấu sau khi ông nhìn nhận mình đã có con ngoại hôn. Tổng thống Zuma, năm nay 67 tuổi, có 3 bà vợ và 1 người yêu. Mới đây ông thú nhận có 1 đứa con ngoại hôn với một phụ nữ chủ một ngân hàng quan trọng, và đây là đứa con thứ 20 của ông. Ông chỉ lấy làm tiếc vì đã làm tình một cách không được bảo vệ. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua, các giám mục Nam Phi bày tỏ kinh ngạc vì đây là lần thứ hai trong nhiều năm trời Tổng thống Zuma không hề tỏ dấu hiệu hối tiếc hoặc ăn năn vì tội ngoại tình của mình. Các giám mục gọi lối cư xử vô luân như thế gây thiệt hại không thể chữa trị được giữa lúc đất nước đang hết sức cố gắng ngăn chặn và bài trừ sự lan truyền mạnh mẽ của HIV-SIDA. Lối cư xử như thế trái ngược với các quy luật luân lý và sự đứng đắn mà đại đa số nhân dân Nam Phi chấp nhận. Thông cáo của các giám mục Nam Phi khẳng định rằng, chúng tôi đặc biệt lấy làm tiếc vì những toan tính chữa tội hoặc bên vực lối cư xử xấu nhân danh văn hóa. Chúng tôi kêu gọi mọi tín hữu của Chúa Kitô và mọi người nam nữ thiện chí, đặc biệt là giới trẻ, ở mọi lứa tuổi, hãy tuân phục và sống theo giáo huấn của Chúa. Ngài đề ra một lối cư xử cần thiết để có một xã hội lành mạnh. Theo thống kê của chính phủ Nam Phi hồi tháng 7 năm ngoái, có 5.200.000 người Nam Phi, tương đương với gần 10% dân số toàn quốc, bị HIV-SIDA trong năm 2008, và năm đó có khoảng 250.000 người Nam Phi chết vì bệnh dịch này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Phúc thay kẻ nghèo khó.
Quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc là điều con người thường khao khát và kiếm tìm trong cuộc sống của mình. Hạnh phúc khó diễn tả bằng lời, nhưng ai cũng hiểu hạnh phúc đối với mình là gì. Mỗi người quan niệm khác nhau về hạnh phúc và tìm kiếm cho mình hạnh phúc ấy như mục đích của cuộc sống. Đức Giê-xu cũng có quan niệm của riêng Ngài về hạnh phúc. Tin mừng Thánh Luca thuật lại cho chúng ta những lời sau của Đức Giê-xu. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói. Phúc cho anh em là những kẻ đang phải khóc. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị oán ghét, khai trừ, sỉ vả. Chúng ta dễ dàng nhận ra một nghịch lý nào đó trong quan niệm hạnh phúc của Đức Giê-xu. Bởi lẽ nghèo đói, khóc than và bị oán ghét là điều ta thường tránh né và không muốn chúng xảy đến với mình. Tự những điều này không có giá trị gì và chúng ta vẫn luôn nỗ lực để loại trừ nghèo đói, đau khổ và thù hận. Đức Giêsu nói đến những điều này đối với những ai đón nhận nước Thiên Chúa làm gia nghiệp của mình, làm niềm hạnh phúc đích thực của mình. Quả thế, ai phải chịu nghèo về vật chất nhưng thực sự sống liêm chính và công bình? Ai đang phải đói nhưng dám sống ngay thẳng? Ai đang phải khóc than vì đồng cảm và chia sẻ với những người đau khổ? Ai vì những giá trị cao đẹp mà bị thù ghét thì thực là có phúc vì đã chiếm được hạnh phúc đích thực là nước trời. Thanh thản và bình an nội tâm còn quan trọng hơn những sung túc bên ngoài. Đồng thời với các mối phúc, Đức Giêsu còn nói đến các mối họa. Nếu các mối phúc làm chúng ta ngạc nhiên đôi chút, khi nghe các mối họa, có khi ta lại giật mình vì những hệ quả nghiêm trọng liên quan. Nếu các mối phúc là hệ quả cho những ai chọn nước trời làm gia nghiệp, thì ngược lại, nếu gắn bó thái quá với những gì tạm bợ ở đời này, ta có nguy cơ đánh mất hạnh phúc đích thực. Lời cảnh báo của Đức Giêsu giúp chúng ta biết phải chọn cho mình thái độ nào đối với những sở hữu của mình và biết chọn cho mình hạnh phúc đích thực là nước trời. Như thế, lời dạy của Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở bốn mối phúc, nhưng cho chúng ta cơ hội sống lời Chúa trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Giàu sang và sung túc không trở thành cản trở khi ta san sẻ và giúp đỡ những ai nghèo khó. Niềm vui và hạnh phúc được tăng lên khi ta chung chia với tha nhân và đem niềm vui đến với anh chị em của mình. Trong tâm tình con cái Cha trên trời, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ nơi tâm hồn lẫn thể xác. Xin Chúa nâng đỡ và an ủi họ trong những lúc khó khăn và giúp họ vượt qua những thử thách ấy cho niềm tín thác và yêu mến. Xin Chúa giúp chúng ta luôn mở lòng đón nhận và chia sẻ với những ai khó nghèo, an ủi người đau khổ và đem ánh sáng bình an chiếu tỏa những nơi có tranh chấp và hận thù. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã đến với chúng con như một người nghèo. Cảm tạ Chúa đã đồng cảm với chúng con trên mọi bước đường cuộc sống, và Chúa đã chết để chúng con được sống muôn đời. Xin cho lời dạy của Chúa thấm nhuần trong đời sống con, để con cũng dám sống như Chúa bằng đời sống yêu thương và bác ái với hết thảy anh chị em đồng loại. Xin giúp con sống các giá trị nước trời để mỗi ngày qua đi, thế giới của chúng con thêm xinh đẹp và đáng sống vì có thêm nhiều người quảng đại chia sẻ cho những ai đang cần giúp đỡ. Xin Chúa ban cho thế giới chúng con nhiều nhà kiến tạo hòa bình, nhiều người thiện tâm lo xây dựng nước Chúa, để chúng con được vui hưởng hạnh phúc nước trời ngay trên trần thế này. Như thế, vinh quang Chúa được tỏ hiện vì chúng con sống viên mãn và hạnh phúc. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến các thiên thần nói chung, đặc biệt là các phẩm thiên thần. Thưa cha, trong Kinh Thánh có câu chín phẩm thiên thần và toàn thể các thánh. Vậy thì chín phẩm thiên thần gồm những phẩm trật nào ạ?
Xác tín về sự hiện hữu của các thiên thần đã có từ truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước và được khai triển trong Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh không có chỗ nào quả quyết là có chín phẩm thiên thần. Thành ngữ này chỉ có từ thế kỷ thứ tư sau Chúa Kitô trong giáo hội Đông Phương cũng như bên Tây Phương, do giáo huấn của các giáo phụ như Thánh Cyrilô giám mục thành Jerusalem, Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Ambrosio giám mục thành Milano. Các thánh giáo phụ này quả quyết là có chín phẩm thiên thần vì dựa vào sự kiện Thánh Phaolô Tông Đồ cũng như truyền thống hậu Do Thái giáo, đã từng nói đến năm phẩm thiên thần, đó là thần sức mạnh Virtutes, các quyền thần Potestates, các tổng thần Principatus, các quản thần Dominationes, các bệ thần Troni. Thêm vào năm phẩm thiên thần đó, có các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các thần Cherubim và Seraphim. Trong Cựu Ước đã nói tới các thần Cherubim canh giữ vườn địa đàng, và các thần Cherubim ấy cũng được đặt trên hòm bia giao ước. Sách Ngôn Sứ Isaiah nói đến các thần Seraphim trước tòa Chúa. Đạo lý về chín phẩm thiên thần dần dần được phổ biến trong giáo hội Tây Phương và được Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả nói tới.
Trong đạo lý hội thánh Công giáo cũng có nói đến tên của một số thiên thần như Michael, Gabriel và Raphael chẳng hạn. Làm sao mà người ta biết tên các vị thiên thần ấy, thưa cha?
Về tên của các thiên thần, giáo lý Công giáo chỉ nhìn nhận ba danh xưng là các tổng lãnh thiên thần như chị vừa nhắc tới, đó là Michael, Gabriel và Raphael. Các danh xưng này đã được nói đến trong Kinh Thánh. Tuy cũng có những người liệt kê thêm các danh xưng khác nhưng không được công nhận. Ví dụ vào thế kỷ 15, một tu sĩ tên là Amadeus Menes de Silva nói rằng mình được Chúa mặc khải cho 7 tên tổng lãnh thiên thần là Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Jehudiel, Barakiel và Seantiel. Thực ra theo các mô tả của Kinh Thánh có vô vàn vô số các thiên thần. Tuy nhiên, không có dấu chỉ nào có thể cho con người biết rõ số lượng các thiên thần. Thánh Augustino Giám Mục sống vào thế kỷ thứ 5 nhận định rằng, tôi tin chắc là các thiên thần khác biệt với nhau, còn về tên của các thiên thần và thể thức các thiên thần khác biệt nhau thì tôi không biết. Thánh Tomaso Tiến Sĩ sống vào thế kỷ 13 khẳng định rằng, vì các thiên thần không có xác thể và do đó không có nguyên tắc để cá vị hóa, nên mỗi vị là một loại riêng biệt.
Thỉnh thoảng, truyền hình và điện ảnh tại một số nước cũng có chiếu những phim hoặc chương trình về các thiên thần. Nhưng cũng có nhiều người phủ nhận sự hiện hữu của các thiên thần, cũng như họ phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Thế thì giáo hội dạy thế nào về vấn đề này, thưa cha?
Đúng thế, trong quá khứ và ngày nay, không thiếu những người, trong đó có nhiều nhà thần học gia tin lành cho rằng các thiên thần không phải là những hữu thể có thực, nhưng chỉ là những hình ảnh tượng trưng cho sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa đối với loài người. Hoặc là nhiều người cũng nói các thiên thần chỉ là sự nhân cách hóa mối quan tâm của Thiên Chúa đối với con người mà thôi. Tuy nhiên không phải thần học gia tin lành nào cũng phủ nhận sự hiện hữu của các thiên thần. Mục sư Billy Graham, một nhà giảng thuyết nổi tiếng bậc nhất tại Hoa Kỳ, đã xuất bản vào cuối năm 1975 một cuốn sách tựa đề Các Thiên Thần. Chỉ trong vòng 4 tháng sau khi xuất bản, người ta đã bán được tới 1 triệu cuốn sách này. Thật là một kỷ lục chưa từng có trước đó. Mục sư Billy Graham đã nói lên xác tín của ông về sự hiện hữu của các thiên thần như sau. Tôi là một người tin lành. Nhiều khi tôi cảm thấy kiệt lực vì giảng cho bao nhiêu người ngồi chật các vận động trường để nghe một sứ điệp của Chúa. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, sự mệt mỏi của tôi tan biến và sức mạnh của tôi được phục hồi. Tôi được đầy năng lực của Thiên Chúa, không những trong tâm hồn tôi, nhưng cả trong thân xác tôi nữa. Trong nhiều dịp, Thiên Chúa hiện diện thực sự và Ngài đã sai các thiên thần vô hình của Ngài đến chạm vào thân xác tôi, để làm cho tôi trở thành sứ giả của Ngài nói về trời cao, như một phàm nhân nói với các phàm nhân khác. Theo giáo lý Công giáo, Thiên Chúa không những đã tạo dựng nên các vật hữu hình, nhưng cả những vật vô hình nữa, tức là các thiên thần. Đây là điều đã được các công đồng chung Nicea, Constantinople, Laterano IV và hai công đồng chung Vatican xác định. Đặc biệt, công đồng chung Laterano IV vào năm 1215 đã long trọng tuyên xưng niềm tin Thiên Chúa là nguyên lý duy nhất của vũ trụ, đấng sáng tạo tất cả mọi sự hữu hình và vô hình, thiêng liêng và thể chất. Ngài là đấng toàn năng đã sáng tạo từ hư vô cả hai loài thụ tạo thiêng liêng và chất thể, nghĩa là các thiên thần và thế giới. Riêng công đồng chung Vatican II trong số 50 của hiến chế ánh sáng muôn dân đã xác nhận sự tôn kính của giáo hội đối với các thiên thần. Các vị là những đấng sẽ đến cùng Chúa Kitô trong vinh quang sau này. Các thiên thần không phải chỉ là kiểu nói tượng hình, nhưng là những chủ thể thiêng liêng được Thiên Chúa dựng nên để phụng thờ Ngài và thi hành những sứ mạng Thiên Chúa trao phó.
Vậy thì dựa vào đâu để giáo hội xác quyết các thiên thần thực sự hiện hữu, thưa cha?
Các giáo huấn trên đây của các công đồng về thiên thần dựa trên những lời quả quyết của Kinh Thánh Cựu và Tân Ước về sự hiện hữu và hoạt động của các thiên thần. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thiên thần được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau như những sứ giả, những thần linh và con cái của Thiên Chúa. Các vị là những người canh giữ và là dân cư thiên quốc, là các cơ binh trên trời. Theo một nghĩa nào đó, các thiên thần họp thành triều đình thiên quốc và được Thiên Chúa sai đến với con người. Thánh Cyrilô giám mục thành Jerusalem trong cuốn giáo lý của Ngài đã dạy rằng, các thiên thần trông thấy Chúa Cha theo khả năng của họ và các tổng lãnh thiên thần thấy Chúa theo khả năng của mình. Các bệ thần và quản thần thấy Chúa dưới hình thức nổi bật hơn hai bậc thiên thần vừa nói, nhưng vẫn dưới thực tế vô cùng. Chỉ có một đấng thấy Chúa Cha chính xác hoàn toàn cùng với con, đó chính là Chúa Thánh Linh. Nói tóm lại, theo giáo lý Công giáo, các tín hữu cần tin các thiên thần là những thụ tạo vô hình do Thiên Chúa dựng nên để phụng thờ Ngài. Nhưng về số lượng, thứ loại và phẩm chất các thiên thần, giáo hội không hề xác quyết điều gì chắc chắn.
Còn các thiên thần bản mệnh thì sao ạ? Từ đâu mà giáo hội dạy có các thiên thần thuộc loại này ạ?
Giáo hội vẫn xác tín rằng mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh phù hộ nâng đỡ. Thực ra sự hiện hữu của các thiên thần bản mệnh không phải là một tín điều đã được giáo hội tuyên dạy, và các tín hữu cũng không buộc phải tin để được cứu rỗi, như trường hợp các tín điều khác về Thiên Chúa và về Chúa Kitô. Tuy nhiên, niềm xác tín của giáo hội về các thiên thần bản mệnh là điều có căn bản trong Kinh Thánh. Thánh Vịnh thứ 90 đã nói đến sự bênh vực của các thiên thần dành cho loài người theo lệnh của Thiên Chúa. Vì ngươi chọn Chúa làm nơi trú ẩn, đấng tối cao làm chốn dung thân, nên ngươi chẳng gặp điều gì ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Chúa truyền cho các vị thiên sứ giữ gìn ngươi trên vạn nẻo đường, thiên sứ sẽ đưa tay nâng đỡ ngươi khỏi vấp chân vào đá. Phúc âm theo Thánh Matthew cũng thuật lại lời Chúa Giêsu: các con hãy cẩn thận, đừng khinh chê một em nào trong các trẻ nhỏ này, vì ta bảo các con, các thiên thần của chúng ở trên trời hằng xem thấy mặt Cha ta trên trời. Từ giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, nhiều giáo phụ đã khai triển về sự hiện hữu của các thiên thần bản mệnh. Chẳng hạn Thánh Basilio cả giám mục thành Caesare vào thế kỷ thứ tư dạy rằng, đừng ai phủ nhận chân lý, mỗi tín hữu đều được một thiên thần giúp đỡ, hướng dẫn cuộc sống như một nhà sư phạm và một người mục tử. Và chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa phán, các con đừng khinh rẻ một trẻ nào trong các trẻ em này. Niềm tin của giáo hội nơi sự hiện hữu và sự phù trợ của các thiên thần bản mệnh cũng được biểu lộ qua ngày lễ kính các thiên thần bản mệnh ngày mùng 2 tháng 10 mỗi năm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tương quan giữa Đức Maria và giáo hội dựa trên chương 8 của Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Chúng ta đã khai triển hai điểm đầu tiên, Đức Maria là chi thể của giáo hội, và Đức Maria như là kiểu mẫu hay kiểu mẫu nguyên thủy của giáo hội. Hôm nay chúng ta tìm hiểu Đức Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội. Sự kiện Đức Maria là chi thể của giáo hội được biện minh bởi vị thế của mẹ trong giáo hội, đó là vị thế là mẹ. Trong nội dung giáo lý, tước hiệu Đức Maria là mẹ giáo hội không phải là điều mới mẻ, nhưng nó mới mẻ trong hình thái mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố. Ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Phaolô VI đã kết thúc giai đoạn 3 của Công đồng Chung Vatican II và tuyên bố, để vinh danh Đức Trinh Nữ và để ủi an chúng ta, chúng tôi công bố Đức Maria Rất Thánh là mẹ giáo hội, nghĩa là mẹ của toàn dân Chúa, của các tín hữu, cũng như của các chủ chăn. Và chúng tôi muốn rằng từ nay trở đi, Đức Trinh Nữ được dân Kitô tôn kính và khẩn nài với tước hiệu rất ngọt ngào này. Như đã nói, nội dung tước hiệu này không phải là điều mới mẻ. Số 53 trong Hiến chế về xã hội của Công đồng Chung Vatican II đã hầu như lấy lại từng chữ điều Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 đã viết trong tự sắc Gloriose Domine, tuyên bố một cách hàm ẩn, Đức Maria là mẹ giáo hội, nhưng nói một cách rõ ràng rằng giáo hội công giáo được Chúa Thánh Thần chỉ dạy tôn kính Đức Maria với tình con thảo như là một bà mẹ rất yêu dấu. Và để tránh mọi hàm hồ không rõ ràng trong đó, văn bản công đồng giải thích ý hướng giáo lý với các lời sau đây trong số 53. Đức Maria thật là mẹ các chi thể của Chúa Kitô, là mẹ của Chúa Kitô và mẹ của nhân loại, cách riêng là mẹ của các tín hữu. Nền tảng kinh thánh tín lý của chức làm mẹ đó đã không chỉ được Đức Phaolô VI xác định trong trật tự liên quan tới các tín hữu thường và các chủ chăn, mà còn được nới rộng ra cho tất cả dân Kitô và toàn nhân loại nữa. Những gì tài liệu công đồng khẳng định trong hai số 61 và 62 minh chứng cho sự kiện này. Vì đã cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, người thật là mẹ chúng ta.
Số 62 Hiến chế về giáo hội còn khẳng định thêm rằng, trong chương trình cứu độ của ân thánh, Đức Maria đã liên tục thực thi chức làm mẹ ấy. Từ khi nói lên hai tiếng xin vâng, chấp nhận chương trình của Thiên Chúa trong ngày truyền tin, cho tới khi đứng dưới chân thập giá, Đức Maria đã trung thành với sự dấn thân đó cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thật thế, sau khi về trời, vai trò của Đức Maria trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng người vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho tín hữu những ân huệ giúp họ đạt phần rỗi đời đời. Với lòng bác ái hiền mẫu, người chăm sóc những anh em của con mình còn đang lữ hành trên dương thế và gặp bao nhiêu hiểm nguy thử thách cho đến khi họ đạt hạnh phúc quê trời. Trong số 63, tài liệu công đồng khẳng định người con do Đức Maria sinh ra đã được Thiên Chúa đặt làm trưởng tử của nhiều anh em, tức các tín hữu, và mẹ cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục họ với tình yêu mẫu tử. Trong số 65, tài liệu viết, đời sống của Đức Trinh Nữ là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội để tái sinh nhân loại. Số 67 của tài liệu lưu ý tín hữu rằng lòng sùng kính mẹ Maria phải phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn tín hữu đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy họ lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của mẹ. Số 69 của tài liệu khích lệ mọi tín hữu, thiết tha khấn nguyện Đức Maria mẹ Thiên Chúa, mẹ loài người, để như người đã trợ giúp giáo hội sơ khai bằng lời cầu nguyện, thì ngày nay người cũng cầu bầu cho tới khi mọi gia đình dân tộc đã mang danh Kitô hay chưa biết đấng cứu chuộc được đoàn tụ trong an bình, hòa thuận và hợp thành một dân Thiên Chúa duy nhất không phân rẽ. Nền tảng tín lý ấy đã được Đức Giáo Hoàng Pio X nói đến qua khẳng định, khi Đức Maria mang trong mình Đức Kitô, mẹ cũng đã mang chúng ta. Trong nòng cốt, đó cũng là giáo huấn của các giáo phụ và các tác giả Kitô. Khi đề cập tới Đức Trinh Nữ là mẹ, Clemente thành Alexandria khẳng định mình thích gọi người là giáo hội. Thánh Epifanio thì gọi Đức Maria là mẹ của các kẻ sống. Thánh nhân không chỉ coi Đức Maria là Eva mới, mà còn tháp nhập mọi người sống trong Chúa Kitô vào chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Và tư tưởng này đã được tiếp tục nơi nhiều giáo phụ khác. Severino di Gabala coi Đức Maria là mẹ của sự cứu độ. Teodoro d'Ancira coi Đức Maria là mẹ của chương trình cứu rỗi. Proclo di Costantinopoli còn cho rằng Đức Maria đã sinh ra mầu nhiệm cứu độ. Thế rồi, Isacco della Stella còn đưa ra một so sánh, theo đó, vì chức hiền thê và chức làm mẹ của Đức Maria, cả giáo hội cũng sinh ra Chúa Kitô toàn vẹn. Sau cùng, với các vị giáo hoàng như Gregorio XVI, Pio IX, Leo XIII, Pio X, Pio XI và Pio XII, huấn quyền đã đi trước giáo huấn của Đức Phaolô VI. Và chính Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định rằng tước hiệu Đức Maria là mẹ giáo hội không phải là mới mẻ và không mắc nợ các giáo huấn quá khứ, như được chứng minh bởi các quy chiếu kinh thánh và giáo phụ mà người đưa ra.
Đứng trước các bằng chứng rõ ràng như thế, lời một vài thần học gia tố cáo tước hiệu mẹ giáo hội của Đức Maria là một sự mới mẻ vô nghĩa hay chỉ có ý nghĩa thuần túy sùng mộ và không có giá trị thần học, diễn tả các phán đoán thiếu nền tảng, bằng chứng và tin tức chính xác. Trái lại, khi so sánh văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15 với văn bản sách Khải Huyền chương 12 câu 17 là nền tảng của việc giải thích Đức Maria là kiểu mẫu nguyên thủy, archetypo của giáo hội, người ta thấy rõ nguồn gốc và lý do của tước hiệu ấy. Trước hết, Đức Maria là mẹ Chúa Kitô, nhưng nơi Chúa Kitô, mẹ cũng là mẹ của tất cả những người mà văn bản sách Khải Huyền chương 12 câu 17 gọi là số sót dòng dõi của bà. Như thế những người tin vào Chúa Kitô, những người mà Chúa Kitô chiếm hữu sự sống một cách triệt để và từ đầu là con cái của Đức Maria. Đức Maria là mẹ của họ không phải vì việc đề cao thơ mộng tình cảm, nhưng có nền tảng thần học xít sao vững chắc như chính Đức Phaolô VI đã khẳng định. Đức Maria là mẹ Chúa Kitô, là đấng khi vừa nhận lấy bản tính nhân loại trong cung lòng đồng trinh của mẹ, thì đã gắn liền thân mình mầu nhiệm của người là giáo hội với mình như là đầu. Hậu quả như là mẹ của Chúa Kitô, Đức Maria cũng là mẹ của các tín hữu và tất cả mọi chủ chăn, nghĩa là của giáo hội. Khẳng định được lặp lại nhiều lần, Đức Maria là mẹ của toàn dân Kitô và cả các chủ chăn, không chỉ đặt để Đức Maria vào trong bối cảnh của giáo hội, mà cũng bảo vệ sự cao vượt của mẹ nữa, vì nó đặt để trong sự quân bình toàn vẹn các yếu tố khác nhau xác định toàn mầu nhiệm giáo hội.
Điểm thứ tư, Đức Maria như là mẫu gương của giáo hội. Sự siêu việt của Đức Maria như nói tới trên đây không tách rời mẹ khỏi các con cái của mẹ, cho dù họ có thuộc bất cứ tầng lớp nào trong giáo hội, nhưng đặt để mẹ trước mắt họ trong một ánh sáng của sự đơn sơ toàn vẹn. Vì thế, mẹ được định nghĩa là mẫu gương của giáo hội. Danh từ này được nối kết với danh từ kiểu mẫu, typo hay hình ảnh hoặc biểu tượng mà chúng ta đã phân tích trước đây, nhưng chỉ trong một phần mà thôi. Thật ra, nội dung của từ gương mẫu không được diễn tả hết trong từ kiểu mẫu typo, vì nó có trong mình giá trị, ý niệm, điều mà các học giả kinh viện hiểu khi nói về tính cách nguyên nhân của gương mẫu. Và trong ngôn ngữ kinh viện, một tác giả vô danh thuộc thế kỷ 11 đã nhận ra nơi Đức Maria, hình thể của giáo hội mẹ chúng ta. Hình thể hay sự toàn thiện và vì thế là tuyệt đỉnh của tính cách gương mẫu. Thánh Ambrogio đã dạy điều này khi cho rằng, cuộc sống của mẹ Maria là một tấm gương cho mọi người. Sự kiện, đó là ngôi lời nhập thể, là suối nguồn của sự tuyệt đỉnh hay sự hữu hiệu của mọi nguyên nhân tính, kể cả nguyên nhân tính gương mẫu. Thật ra, chính Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, mới là gương mẫu đích thực của giáo hội và của từng Kitô hữu. Tuy nhiên, vì được kết hiệp một cách hoàn toàn đặc biệt với Chúa Kitô và công trình cứu chuộc của người, nên Đức Maria cũng tham dự một cách xứng hợp với tính cách mẫu gương sáng ngời ấy của Chúa. Như là phụ nữ, như là trinh nữ, như là hiền thê và là mẹ, như là người được cứu chuộc và trong các cách thế cao cả tuyệt diệu nhất, như là người tham dự vào các khía cạnh ngẫu nhiên của sự cứu chuộc một cách hoàn toàn, triệt để tùy thuộc con mình là Đức Giêsu Kitô. Đức Maria phản chiếu các vẻ rạng ngời thiên linh của Chúa, theo sự giống nhau của mặt trăng được mặt trời chiếu sáng, giải tỏa ánh sáng mặt trời, như đã được vài giáo phụ khai triển. Nghĩa là, Đức Maria nhận trên mình và diễn tả lại ra bên ngoài các tiếng rung vang trong sáng tính cách mẫu gương của chính Chúa Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bênh vực luật luân lý tự nhiên như nền tảng của luân lý sinh học, và Ngài chống lại chủ trương của những nhà nước coi mình là nguồn mạch của luân lý đạo đức. Vatican, giáo hội sắp có thêm 6 vị hiển thánh mới, sáng thứ Sáu 19 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công kỵ Hồng Y để ấn định ngày phong thánh cho 6 vị chân phước. Padova, thi hài của Thánh Anton thành Padova sẽ được đặc biệt trưng bày cho các tín hữu kính viếng trong vòng 6 ngày, từ ngày mai 15 đến 20 tháng 2 này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới Canh Dần khang an, hạnh phúc và nhiều ân lành của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tình yêu của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát tới, ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57, ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.